hơn của con nhỏ Sahara, nhưng điểm địa lý lại thấp hơn. Cơ cấu thế mạnh của đội chúng tôi như sau. Linh Tang ôm chọn môn toán, khoa học tự nhiên và tiếng Anh. Tôi khá giỏi về môn giáo dục công dân, lịch sử đạo Hồi, luật Hồi giáo, tương đối ở môn tiếng Indonesia. Hai đứa tôi yếu môn địa lý và chuyên gia trong lĩnh vực này không ai khác hơn là con nhỏ Sahara. Do vậy mà, vì lợi ích của đội nhà, thằng Chapani sẵn lòng nhường cho con nhỏ Sahara quyền có mặt trong đội. Nó là đứa đẹp cả người lẫn nết. Comus đánh giá cao sự nhường nhịn của Chapani và cho phép nó treo bất kỳ tấm ảnh nào nó thích lên lớp. Chapani chấp ngay cơ may ngọt ngào này và treo tấm ảnh cưới cũ của cha mẹ nó, chụp tại hiệu ảnh Soruni Salo Manga. Ấy là một tấm ảnh đen trắng tao nhã. Cũng giống y như thế, có lẽ để giúp mình mạnh mẽ hơn, Linh Tang mang theo một tấm ảnh chụp cha mẹ nó đứng cạnh nhau khi họ vẫn còn là một cặp vợ chồng son. Cô dâu và chú rể, mẹ và cha Linh Tang bị lèn vào giữa hai cái bình to tổ bố đầy hoa nhựa đủ sắc màu. Phông nền tấm ảnh là một bức tường giấy dán, một chiếc xe ô tô mui kín giữa một gia đình mặt mày hớn hở và những cái cây gì đấy có lá đỏ nhìn rất lạ, giống nơi nào đó ở châu Âu thì phải. Cố lên Ikan, Chabani động viên tôi. Linh Tang mở cái túi mây của nó ra, nhìn vào ảnh cưới cha mẹ, rồi nhét lại trong túi và ngồi yên như cũ. Tôi không thể ngừng quạt, không phải vì nóng, mà do tim tôi đang đập loạn lên sợ hãi. Chưa một ngôi trường làng nào từng thắng giải này, ấy là một vinh dự đáng thèm muốn. Mới tờ mờ sáng sau buổi cầu kinh, một chiếc xe tải không mui đưa chúng tôi đến Tanjung Pandan. Linh Tang im lặng, cha mẹ và cả hai đứa em gái cũng đi theo. Đây là lần đầu tiên cả nhà nó đi xa như thế. Sahara ngồi giữa, Linh Tang và tôi ngồi hai bên. Linh Tang tới chụp người về phía trước trông có vẻ lờ phờ. Nó cảm thấy thua kém, nhụt chí và ngượng ngùng trong một môi trường hoàn toàn xa lạ thế này. Trông nó như hết hơi, giống một người mang toàn bộ gánh nặng bảo vệ thanh danh của chúng tôi vậy. Thỉnh thoảng nó đưa mắt nhìn xuống cha mẹ và hai đứa em gái quần áo cũ sờn đang ngồi túm tụm góc nhìn khung cảnh huyên náo xung quanh với ánh mắt bối rối lúng túng.
Cứ tự tin lên, điều quan trọng là phải nghe thật chăm chú, nhấn nút thật nhanh và trả lời chính xác.
Tôi nói để khích lệ Linh Tang và Sahara, hình như bọn nó không để ý gì đến lời khích lệ của tôi. Linh Tang và Sahara cứ ngồi ngẩn ra như thế, tôi trông thấy những đứa đội khác đang bắt đầu thử những cái đằng trước chúng. Sahara được phân công nhiệm vụ nhấn nút cho đội chúng tôi và đã tập luyện rất nhiều, ấy thế mà giờ nó còn chẳng thể nhấc ngón tay đến gần cái nút. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm khiến nó như tê liệt cả người. Tiếng chuông phát ra từ những cái nút đó và tiếng micro khiến chúng tôi khiếp hãi. Chúng tôi chả chịu thử gì cả. Chúng tôi đã thua, thậm chí trước cả khi trận đấu bắt đầu. Những cổ động viên của đội trưởng Muhammadiyat đọc được sự sợ hãi nơi chúng tôi và họ cũng đâm lo ngay ngáy. Bầu không khí càng trở nên căng thẳng khi trưởng ban giám khảo đứng lên tự giới thiệu và tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Ngực tôi đập thình thịch mà con nhỏ Sahara tái mét. Còn Linh Tang vẫn im như thóc. Tôi không có dũng khí đối mặt với khán giả. Thậm chí Comus và thầy Hắc Phan cũng không đủ dũng khí đối mặt với chúng tôi. Thầy Hắc Phan cúi đầu. Có lẽ thầy đặt quá nhiều mong mỏi vào chúng tôi. Nên giờ thầy đâm ra thất vọng khi trông thấy chúng tôi xuống tinh thần thê thảm vậy. Comus nhìn về phía đèn lớn treo giữa phòng. Trông giống hệt một con bạch tuộc chúa. Đối với hai con người ấy, cuộc thi này là sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Đây là cơ hội duy nhất để họ có thể chứng minh cho ông Samajikun thấy và sự kiện này đặt họ ở làn danh được mất. Linh Tang cũng mang một gánh nặng tương tự. Không lâu sau, một người yêu cầu khán giả trật tự để cô có thể đọc câu hỏi. Khoảnh khắc của sự thật đã đến. Tất cả những thí sinh tập trung cao độ, chuẩn bị lắng nghe câu hỏi và bấm chuông kịp lúc, thật căng thẳng. Câu hỏi đầu tiên vang lên khắp phòng.
Bà là người Pháp, giữa huyền thoại và hiện thực.
Rang, 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 ngay cả khi câu hỏi vẫn chưa được đọc hết, thí sinh nào đó đã nhấn chuông sớm. Ai nấy đều giật bắn mình. Sahara và tôi vô cùng hồi hộp khi thấy một cánh tay thô ráp vừa mới đưa ra nhấn nút chuông trước mặt chúng tôi với tốc độ nhanh như chớp, cánh tay của Linh Tang.
Đội F, người phụ nữ đọc câu vừa rồi gọi. Jeanne d'Arc, thung lũng sông Loire, Pháp.
Linh Tang trả lời rành mạch, không vấp, không ngắc ngứ. Và bằng một giọng mũi Pháp đặc trưng không thể tin nổi.
100 điểm!
Một ông ngồi ở vị trí giám khảo hô to, trong khi thằng Linh Tang được cổ động viên đội trưởng Muhammadiyat hoan hô vang dội. Cô kia lại tiếp tục.
Câu hỏi số 2. Dùng phương pháp tích phân để tính diện tích của miền bị chặn bởi hàm y và x, trong đó y bằng 2x và x bằng 5. Không chút chần chừ, Linh Tang lại nhấn chuông và trả lời dõng dạc. Các cận của tích phân là 5 và 0 và 2x trừ x nhân dx bằng 12,5. Không thể tin nổi, không chút do dự, không hề viết ra giấy, thậm chí không một chút vấp. 100, vị giám khảo lại hô to. Ông là một huyền thoại của giải học sinh giỏi. Suốt nhiều năm ông được phân công nhiệm vụ đặc biệt giữ đáp án và hô to 100 cho câu trả lời đúng và trừ 100 cho câu trả lời sai. Nhìn miệng ông hô 100 trông rất kịch tính như miệng con cá vàng. Nhiều người đến xem cuộc thi học sinh giỏi chỉ để trông thấy ông hô 100. Cổ động viên đội tôi hò hét và vỗ tay rào rào. Câu hỏi số 3. Tính diện tích trong miền lấy tích phân của 3 và 0 cho hàm 6 cộng x trừ x bình phương. Linh Tang nhắm mắt lại một chốc, như nó vẫn thường làm ở lớp mỗi khi cô Mus đưa ra câu hỏi. Không đầy 7 giây sau, nó hét lên. 13,5. 100. Nhanh như cắt, không chần chừ, không lưỡng lự. Khán giả sửng sốt, những thí sinh khác sững sờ như thể bị bỏ bùa mê. Cô Mus chuyển lên ngồi phía trước, nét lo lắng trên mặt cô biến mất. Cô rầm rầm khấn. Suhanaba, Suhanaba, lạy Đức Ala. Cha mẹ Linh Tang hãnh diện khi trông thấy con trai mình trả lời thật xuất sắc. Cô kia tiếp tục đọc câu hỏi. Thằng Linh Tang ám chọn các câu hỏi về toán học và khoa học tự nhiên. Những câu hỏi ở lĩnh vực khác bị các đội khác giành điểm, nhất là đội BN. Vòng 1 kết thúc, chúng tôi dẫn đầu. Vòng 2, đối thủ của chúng tôi dần dần nhích đến điểm gần ngang bằng với chúng tôi. Đã vậy, con nhỏ Sarah và tôi còn trả lời mấy câu sai nữa. Thế là mất đứt bao nhiêu là điểm. Vòng 2 kết thúc, và tình hình trở nên căng thẳng hơn khi sắp đến vòng thi quyết định. Vòng 3, đội trường nhà nước bị loại. Thật là một tình huống đáng ngại. Đội BN, toàn những đứa thông minh ngang ngửa thằng Linh Tang, đã đuổi kịp điểm số chúng tôi, thậm chí còn vượt qua vài lần nữa. Mỗi lần, một đứa trong đội BN trả lời đúng, hàng trăm cổ động viên reo hò vang dội. Khi đội tôi trả lời đúng cũng vậy. Thật lạ, nhưng có lẽ là vì đội của bọn nó không có cơ hội thắng, nên cổ động viên của trường công đã quay sang ủng hộ đội tôi. Toàn bộ số cổ động viên lên đến 1.000 và gần như chia đều cho cả hai đội. Tất cả đều hoan hỉ khi đội mình cổ vũ trả lời đúng một câu hỏi. Người vui nhất là Harun. Cậu ấy vui như hội. Tôi thấy cậu vỗ tay không ngớt và cổ vũ đến khàn giọng. Nhưng cậu chẳng hề nhìn chúng tôi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như cậu cổ vũ cho một nhóm cô gái đang chơi cassi ngoài sân hay sao ấy. Vòng chung kết, đội trường PN và đội chúng tôi đuổi sát điểm nhau. Lúc thì chúng tôi hơn, lúc thì đội BN hơn, như những đợt sóng vỗ. Chênh lệch điểm giữa hai đội lúc nào cũng là 100. Cuộc thi đã tiến đến thời điểm quyết định. Một câu trả lời đúng sẽ quyết định người thắng cuộc. Một câu trả lời sai kéo theo hậu quả khôn lường. Tình huống trở nên gay cấn hơn khi điểm số giữa hai đội cứ suýt soát nhau như thế. Và lúc này chỉ còn 5 câu hỏi. Điểm chúng tôi ghi được là 1.600, trong khi đội BN là 1.700. Chúng tôi phải dành cơ hội để ngang điểm. Nhưng khi cô đọc câu hỏi, Blanchatai là, chắc như đinh đóng cột, tôi nhấn nút và la lớn, quốc ca Trung Hoa, và tôi đã trả lời sai. Trừ 100 điểm, mọi người rủa xả tôi, thật ngu không chịu nổi, nghe cái tên đã biết là của Thái Lan rồi mà. Nhưng vì A Linh, tất cả mọi cụm từ có 3 từ, ví dụ Jo Si La Linh, đều khiến tôi cứ thế nghĩ về Trung Hoa như một cái máy. Sự xuẩn ngốc đó khiến đội tôi lâm vào tình huống nguy hiểm, tệ hơn nữa. Đội BN đã trả lời đúng một câu hỏi về phát hiện khoa học trong di truyền học. Những kiến thức như thế trên TV hay những tạp chí khoa học mới nhất là những kiến thức chúng tôi không có cơ hội tiếp cận nên đâu có biết. Thế nên, chúng tôi mất cơ hội cho 2 câu hỏi, 200 điểm. Trong suốt cả trận đấu, rất ít khi chúng tôi thua trường BN số điểm tương tự. Những đối thủ đến từ trường nhà nước chỉ có thể ngồi thộn ra, mặt đứa nào cũng đầy âu lo. Cổ động viên của chúng tôi hồi hộp đến nín thở. Sự thất bại nhảy múa trước mặt chúng tôi, đáng buồn thật, sự giỏi giang của Liên Tang bị sự kém cỏi của Sarah và tôi làm cho lu mờ, nhất là tôi. Sarah và tôi đã không xứng đáng với niềm mong mỏi của Kumus, đã không trả lời đúng những câu hỏi nằm trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Tôi thấy mình có lỗi quá thể, Sarah giận tôi lắm, nó ghé miệng vào tai tôi giận dữ.
Boy, nghe đây, nếu có câu hỏi nào về địa lý nữa, đừng có nhanh nhẩu đoảng nữa đấy, ngậm mồm lại và coi chừng đó.
Con nhỏ Sarah quả là đứa chẳng nề nang, cứ thế thẳng đuột.
Đó là hậu quả của việc giao nhiệm vụ cho một đứa không có chuyên môn. Đợi xem hậu quả thảm khốc nhé.
Đáng nể thật, ngay cả trong tình cảnh căng thẳng như thế này, lúc mà đội chúng tôi sắp thua đến nơi, mà con nhỏ Sarah
vẫn có thể trích dẫn lời dạy của Muhammad và vẫn còn cãi cọ cho được. Đây quả thực là sở thích của nó. Ý nó muốn nói nó mới là chuyên gia về địa lý và bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dân số một nước, sản phẩm nông nghiệp và quốc ca chỉ nên để mũi nó trả lời thôi. Sự giận dữ của nó chẳng để làm gì cả. Sarah thúc cùi trỏ vào mạ sườn tôi, giành quyền trả lời câu hỏi kế tiếp.
Quốc ca Brunei Darussalam là gì?
Ren.
Đội F. Alabeliharala Sultan.
100 điểm.
Nhưng chúng tôi vẫn còn thua đội PN 100 điểm. Câu hỏi thứ tư trong số 5 câu hỏi cuối cùng về một người có tên Ernest Rutherford. Người đàn ông gốc New Zealand này đã có đóng góp gì cho khoa học?
Ông là người tiên phong trong việc phân chia hạt nhân ra thành các hạt nhỏ hơn.
Lin Tang điềm đạm trả lời.
100 điểm.
Cổ động viên của chúng tôi hứng khởi trở lại khi điểm số bây giờ đã ngang nhau. 1.800-1.800. Sự hồi hộp lên đến đỉnh điểm khi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Mọi người rời chỗ ngồi của mình chen cả lên đằng trước. Trông cô Mus và thầy Hắc Phan như đang lầm rầm cầu nguyện. Thậm chí người đọc câu hỏi cũng thấy căng thẳng.
Các em hãy nghe cho kỹ nhé. Đây là câu hỏi cuối cùng.
Giọng cô nghe run run.
Một phát minh khoa học liên quan đến những quan niệm về màu sắc đầu thế kỷ 16 đã khởi xướng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực quang học. Vào lúc đó, nhiều nhà khoa học tin rằng màu sắc đó có được là nhờ sự hòa trộn giữa ánh sáng và bóng tối. Một ý kiến hóa ra không đúng. Lỗi này được chứng minh bằng cách phản chiếu ánh sáng lên thấu kính lõm.
Rèn rèn rèn, Lin Tang hét lên.
Vẫn tròn Newton.
Người đọc câu hỏi nở nụ cười hài lòng. Cô nãy giờ vẫn âm thầm đứng về phía đội chúng tôi. Người hô 100 điểm cùng cười sung sướng. Khuôn miệng cá vàng của ông hô to.
100 điểm.
Các cổ động viên đội chúng tôi hò hét nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chúng tôi thắng. Tôi không thể tin được điều đó. Trưởng làng Muhammadiyat của chúng tôi thắng. Tôi ôm lấy Lin Tang. Nó đưa cả hai tay lên cao. Chúng tôi cứ thế nhảy trong niềm vui tưng bừng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Chúng tôi đang đắm mình trong niềm vui chiến thắng thì nghe thấy có ai đó la lớn từ dãy bên dưới.
Thưa giám khảo, thưa trưởng ban giám khảo, tôi cho rằng câu hỏi và câu trả lời đều sai cả.
Mọi người im bặt nhìn cả về phía sau. Người vừa la lớn đó đứng lên bước song song về phía trước với dáng điệu giận dữ. Ồ, thì ra là cử nhân Junfika, giáo viên dạy giỏi môn vật lý của trường PN. Ôi không, có chuyện rồi. Con nhỏ Zara và tôi xịu mặt xuống. Nhưng Lin Tang vẫn điềm tĩnh. Khi bước lên tới phía trước, ông thầy đó đứng chống nạnh rất ư trịnh thượng rồi bắt đầu thao thao.
Thí nghiệm với những thấu kính lõm không chứng minh được điều gì cho bài phê bình về thuyết màu sắc liên quan đến ánh sáng và bóng tối trước đây cả. Sự hiểu biết liên quan đến việc tạo ra màu sắc không phải là một vấn đề thuộc quang học, trừ khi ban giám khảo muốn bất đồng với Descartes. Quang học và quang phổ màu sắc là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Trong tình huống mập mờ này, chúng ta đối mặt với ba khả năng. Câu hỏi sai, câu trả lời sai, hay câu hỏi và câu trả lời thiếu cơ sở, không theo ngữ cảnh.
Ôi trời, lời bình phẩm này quả là vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi, quá lạ lẫm và cao siêu, cứ giống như một buổi bảo vệ luận án thạc sĩ trước ba vị giáo sư phản biện vậy. Nhưng chẳng phải lời nói của vị giáo viên giỏi kia mang hàm ý trên bài hay sao? Và thầy thật thông minh khi khiến ban giám khảo phải nao núng bằng cách chỉ dẫn quan điểm của Descartes. Ai dám bất đồng ý kiến với chuyên gia học huyền thoại đó cơ chứ? Hy vọng Lin Tang có ý kiến phản hồi. Nếu nó không làm được vậy, chúng tôi chấm dứt ở đây. Tôi lo ngay ngáy nhưng chẳng biết phải làm gì. Thầy Hắc Phan ngơ ngác, cô Mus bối rối, mặt cô tái nhợt như có một con bồ câu bằng vàng vừa mới tuột khỏi tay cô. Nếu không phải vì ông thầy Junfika đó, chúng tôi đã thắng rồi. Rõ ràng cô Mus muốn bảo vệ chúng tôi, nhưng cũng rõ ràng là kiến thức về vật lý của cô thua xa ông thầy Junfika ấy. Tôi nhìn con nhỏ Sarah. Nó nhanh chóng quay mặt đi, như thể nó chưa từng gặp tôi và Lin Tang vậy. Khán giả và ban giám khảo khựng lại bởi ý kiến phản đối có vẻ như rất thông minh ấy. Chẳng ai phản hồi được khi mà gần như không ai biết thầy đó nói về điều gì. Nhưng phải có người nào đó cứu chúng tôi thoát khỏi tình huống đó chứ. Trưởng ban giám khảo đứng lên, Lin Tang vẫn điềm tĩnh và còn cười nữa. Nó thấy rất thư thái.
Cảm ơn về ý kiến phản đối rất hay của thầy. Tôi chỉ có thể nói rằng, lĩnh vực của tôi là giáo dục đạo đức Benkasila.
Thầy Junfika lầm bầm gì đó. Thầy ta cảm thấy mình thắng thế. Nhìn mắt thầy có thể thấy thầy muốn chứng tỏ rằng mình đã từng đọc Principia của Isaac Newton. Thầy cũng đặt mua dài hạn các tạp chí vật lý quốc tế và rằng thầy là một con chuột phòng thí nghiệm với kinh nghiệm đầy mình. Thầy là một cử nhân mới tốt nghiệp ngạo mạn, cho rằng mình biết tuốt. Bài diễn văn của thầy được chêm vào nhiều câu trích dẫn và thuật ngữ khoa học nhằm để khoe mẽ. Nhưng giờ thì tôi đảm bảo rằng thầy sẽ phải uống một viên APC thôi, viên thuốc đáng ghét được người dân Mã Lai vùng xa xôi nghèo khổ dùng để trị bách bệnh ấy. Vì đã tin chắc rằng đội trưởng mình sẽ thắng, thầy Junfika không thể cưỡng lại được mong muốn hạ giá trị chúng tôi đã chuyển từ ngạo mạn sang thô lỗ.
Có lẽ các học sinh trường Muhammadiyah này hoặc ban giám khảo sẽ vui lòng giải thích một chút về thuyết Descartes và hiện tượng màu sắc trắng.
Thầy đó đi quá xa mất rồi, không ai ngờ được chuyện đó. Thầy Junfika muốn làm mất thể diện chúng tôi và làm mất uy tín ban giám khảo. Thầy đó tin rằng không ai trong chúng tôi biết về Descartes và như thế thì sẽ phải hủy câu hỏi đó hoặc chứng tỏ rằng câu trả lời của chúng tôi là sai. Và nếu câu trả lời của chúng tôi sai thì chúng tôi sẽ mất 100 điểm và trường PN sẽ thắng. Điều khiến chúng tôi thấy tổn thương nhất là cái lối thầy đó nói trường Muhammadiyah, cố tình nhấn mạnh để nhắc mọi người nhớ rằng trường chúng tôi chỉ là một trường tầm thường, chẳng có gì nổi trội hết.
Tôi không hiểu những lý thuyết về quang học, nhưng tôi biết một chút về lịch sử của việc phát hiện ra màu sắc. Tôi từng đọc một câu chuyện và tôi biết rằng Descartes làm thí nghiệm với các lăng kính và những tờ giấy để thử màu không liên quan đến quang học. Chính Newton mới là bậc thầy về quang học. Thầy Junfika rõ ràng là người tự cao tự đại, già mồm, già miệng, cố chấn áp mọi người bằng cách tạo ấn tượng ta đây là người hiểu biết nhiều nhất về lý thuyết màu sắc. Tôi giận lắm và muốn phản đối thầy Junfika, nhưng kiến thức của tôi lại có hạn. Cách hành xử của thầy Junfika là một vấn đề muôn thuở của Indonesia. Những người có học thức lòng vòng nói tới nói lui với những thuật ngữ to tát và lý thuyết cao siêu chẳng phải vì sự tiến bộ khoa học, mà là vì muốn khoe mẽ với những người ít nổi và không thể tìm ra lời lẽ để tranh luận. Những trí thức thích trấn áp và cho ta đây hiểu biết hơn người, như cách thầy Junfika thể hiện nhàn nhàn khắp nơi. Những người kiểu như thế chỉ là trí thức dởm. Những nhà khoa học dởm ngạo mạn khống chế những cộng đồng người không được học hành đến nơi đến chốn, hòng tự tâng bốc bản thân lên và làm đầy túi mình.
Tôi nhìn Linh Tang, cầu cho nó trợ giúp nếu tôi có đứng lên phản đối sự quá đáng của thầy Junfika. Tôi thực sự cần nó hỗ trợ, nhưng sẽ thế nào nếu hóa ra tôi là người sai? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị tấn công dồn dập? À, nguy cơ cao đấy. Có lẽ tôi sẽ nhục nhã hơn thì có. Đây là vấn đề muôn thuở của những người như tôi, người không có kiến thức đầy đủ. Do vậy mà trong tôi đang giằng co hai thái cực, một là mong muốn được lên tiếng phản đối, hai là lưỡng lự không dám. Nhưng tôi thấy giận vì chồng mình bị xúc phạm và tôi cũng tức phát điên khi biết rằng ông thầy Junfika đã dẫn chứng nhà khoa học Descartes một cách sai lầm chỉ để đáp ứng cho lợi ích của riêng thầy. Thấy tôi giận, Linh Tang nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật bình yên. Tôi biết, như thường lệ, nó thấu được suy nghĩ của tôi. Nó đáp lại cái nhìn chăm chăm của tôi bằng một ánh nhìn mềm mỏng như thể muốn nói. Bình tĩnh nào thằng em, để thằng anh lo vụ này. Nó vẫn rất điềm tĩnh. Con nhỏ Sarah và tôi thu người lại. Hai đứa tôi như muốn núp dưới vòng tay che chở của người bạn vốn là bậc thầy về tri thức. Người biết tuốt và không hề nao núng cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Khi nghe câu thách đố đầy khiêu khích của thầy Junfika, trưởng ban giám khảo hít một hơi thật sâu. Ông nhìn quanh các đồng nghiệp mình, những thành viên khác trong hội đồng giám khảo. Ai cũng lắc đầu, có ý bảo họ không thể đấu trí tay đôi với thầy Junfika.
Tôi xin lỗi, thầy giáo trẻ. Thay mặt ban giám khảo, tôi phải nói rằng chúng tôi không có đủ kiến thức về lĩnh vực ấy.
Lời lẽ ông thật khiêm tốn. Ông giáo già tội nghiệp ấy, ông là giáo viên kỳ cựu có trái tim nhân hậu, được mọi người tôn trọng vì hàng mấy chục năm tận tụy với sự nghiệp giáo dục ở Belitung. Trông ông ngượng ngùng và tuyệt vọng, ông đưa ánh nhìn về phía đội chúng tôi, đội F. Linh Tang mỉm cười và khẽ gật đầu. Thật bất ngờ, trưởng ban giám khảo lên tiếng.
Nhưng học sinh đến từ trường Muhammadiyah này có thể giúp.
Căn phòng im phăng phắc, ai nấy đều chìm trong lo lắng và mọi người trở nên bực bội hơn khi thầy Junfika bồi thêm một lời bình phẩm tàn nhẫn nữa.
Tôi hy vọng lời phản biện của em ấy chính xác được những câu trả lời lúc trước.
Thầy đó lại đi quá xa nữa rồi. Thầy đó đã cố tình khiêu khích Linh Tang và lần này Linh Tang không thể không có phản ứng gì. Nó đứng lên, nói.
Thưa thầy, nếu thầy phản đối vì câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi thì may ra lời phản đối của thầy có thể chấp nhận được. Nhưng ban giám khảo đã hỏi một câu hỏi
và câu trả lời đó đã được viết trên giấy trắng mực đen hẳn hoi và được cô đọc câu hỏi đọc to lên nữa. Em dám chắc rằng vân tròn Newton được viết ở đây và câu trả lời của đội em là vân tròn Newton. Thế có nghĩa là đội em xứng đáng nhận 100 điểm. Cho dù nó không đúng ngữ cảnh thì cũng chỉ có nghĩa là ban giám khảo đã hỏi một câu hỏi đúng, nhưng chỉ là do cách diễn đạt chưa thật thích đáng thôi.
Thầy Jun Kifa vẫn không chịu thừa nhận chuyện đó.
Nói cách khác, câu hỏi sai vì những đội khác trông đợi một câu trả lời khác.
Lin Tang bác đi.
Chẳng có gì sai ở đây cả, ngoại trừ thầy. Thưa thầy, thầy đã coi thường bản chất của thuyết vân tròn Newton và muốn hạ thấp điểm của đội em vì tính nhỏ mọn tầm thường.
Thầy Jun Fika bực mình và nổi đoá, khán phòng lại như sôi lên. Thầy nhào lên phía trước.
À, nếu thế thì em hãy giải thích cho tôi nghe bản chất của học thuyết đó đi. Đội của em đạt điểm chỉ vì ăn may thôi, còn thì chẳng biết gì giáo.
Ôi trời, thật chẳng còn gì để nói nữa. Con nhỏ Sara cau mặt lại. Sau một lúc ngơ ngác, giờ nó đã trở lại là một con báo. Hai hàng chân mày của nó trao lại vào nhau. Đám đông và ban giám khảo sừng sốt, ai nấy miệng há cả ra kinh sợ trước trận tranh cãi khoa học đang hồi cao trào diễn ra trước mắt. Họ thậm chí không thể xen vào được. Đây là một vấn đề ngoài tầm hiểu biết của họ.
Nghe từ vân tròn lặp đi lặp lại nhiều lần, Lin Tang vẫn tỉnh bơ như không. Rồi nó nhìn chăm chăm vào mẹ nó, đang hoang mang ngồi nơi góc phòng. Mặt nó sưng lên, ngực phập phồng, trông như thể nó đang mang trên người một gánh nặng to tướng vậy. Tôi lập tức hiểu rõ phản ứng của nó. Vấn đề về vân tròn Newton chắc chắn gợi cho nó nhớ lại chuyện nó buộc phải bán chiếc nhẫn cưới của mẹ nó để có thể tiếp tục đến trường. Có thể thấy rõ là nó đang tức điên lên. Cuộc tranh luận với thầy Jun Fika đã trở thành vấn đề cá nhân đối với Lin Tang. Và đây là một cách phản ứng của một nhân tài đang cơn cáu tiết.
Bản chất ở đây là rõ ràng Newton đã chỉ đúng những sai sót trong học thuyết về màu sắc của Descartes, Aristotle và sau này là Robert Hooke. Ba người này nghĩ rằng màu có những quang phổ riêng biệt thông qua thấu kính lõm mà sau này khai sinh ra định lý vân tròn. Newton đã chứng minh rằng màu sắc nằm dọc theo một quang phổ liên tục và quang phổ đó không được tạo ra bởi những đặc tính thủy tinh, mà là đặc tính cơ bản của ánh sáng.
Thầy Jun Fika kinh ngạc, khán giả chẳng hiểu mô tê gì về thuyết quang học, thậm chí ngay cả gật đầu họ cũng không thể gật. Tôi sung sướng quá, linh cảm của tôi đã đúng, tôi muốn nhảy ra khỏi ghế, đứng trên cái bàn trước mặt mà hét tướng lên. Các bạn có biết đây là ai không? Đây là Lin Tang Samudra Basara, con trai của Siakbani Maulana Basara, một học sinh thông minh xuất chúng và là người ngồi cùng bàn với tớ đấy. Nào, mọi người, hãy làm quen với cậu ấy đi.
Lin Tang vẫn chưa thôi.
Newton cho rằng, trừ khi thầy, thưa thầy, thầy muốn nghi ngờ một bản thảo về khoa học đã được chứng minh cách đây 500 năm, rằng tỷ trọng của những phân tử trong suốt quyết định hạt mà chúng phản xạ, đó là mối liên hệ giữa độ dày của tầng khí quyển và quang học, theo định lý về vân tròn màu sắc. Tất cả điều này có thể chỉ được xem xét dưới cái nhìn của quang học. Thưa thầy, làm sao thầy có thể cho rằng những vấn đề này không hề có liên quan gì đến nhau?
Thầy Jun Fika lảo đảo nhưng muốn quỵ xuống, mặt xanh xám. Thầy ngồi phịch xuống một chiếc ghế, người như thể không còn xương. Dường như thầy chẳng còn biết nói gì, đôi kính trễ xuống sống mũi gãy trông thật thảm hại.
Thầy nhận ra rằng, việc mù quáng xa vào cuộc khẩu chiến về một điều thầy không nắm vững. Chỉ tổ khiến sự xuẩn ngốc của thầy lòi ra trước cặp mắt sáng ngời của những người như Lin Tang mà thôi. Vậy nên, thầy vẫy khăn trắng đầu hàng, Lin Tang đã đánh gục thầy. Lin Tang đã buộc thầy phải nuốt chừng một viên ABC đắng nghét mà không có một ngụm nước nào. Và viên thuốc chữa bách bệnh đó mắc kẹt ngay cổ họng thầy. Các cổ động viên cho đội chúng tôi nhảy vòng quanh như một bầy kỳ đang cơn khoái chí vì lời tranh luận vừa rồi của Lin Tang đã mặc nhiên giữ vững vị trí vô địch của chúng tôi trong giải học sinh giỏi năm nay. Một giải thưởng hàng mấy chục năm qua, trường chúng tôi có nằm mơ cũng không thấy. Ấy là một thành tích mà không ai có thể hình dung rằng chúng tôi sẽ đạt được. Cô Mớt giật lá cờ trường Muhammadiyat từ tay con nhỏ Flo. Cô vẫy rối rít, mắt cô ngời sáng, miệng cô mấp máy.
Subhanallah, lạy Đức Allah.
Tôi lại ôm chầm lấy Lin Tang lần nữa. Tôi chúc mừng nó vì đã có công lớn trong chiến thắng của chúng tôi và đặc biệt là đã hoàn thành lời hứa thứ hai của mình, lời hứa với mẹ là sẽ giành được giải thưởng học sinh giỏi để đáp lại sự hy sinh của mẹ vì mẹ đã cho bán chiếc nhẫn cưới để nó tiếp tục đi học. Khi Lin Tang giơ cúp chiến thắng lên cao, người hùng đầu tiên của chúng tôi, Harun, huýt gió như cao bồi gọi lũ bò về nhà.
Harun xúc động bởi chiến thắng của Lin Tang, nhưng cậu ấy lại chúc mừng Chapani. Dù cho Lin Tang có giỏi đến cách mấy, cậu ấy vẫn cứ thần tượng mỗi một Chapani. Đó là người cậu ấy muốn trở thành. Trong lúc đó, bà Fritra, hiệu trưởng trường PN, ngồi trên một chiếc ghế to tướng, quạt lấy quạt để hòng xua đi cái nóng. Bà ngồi cựa quậy không yên, vẻ mặt thất thần như thể tâm trí đang ở tận đâu đâu.
Ngày hôm sau, chúng tôi đứng xếp hàng trước tủ trưng bày. Giờ đến lượt Lin Tang nhận vinh dự, được đặt chiếc cúp vào trong tủ. Chiếc cúp vô địch học sinh giỏi đứng cạnh chiếc cúp lễ hội hóa trang có được nhờ công sức của Maha. Hai chiếc cúp đã cho chúng tôi hiểu được tại sao Thượng Đế lại ban tặng cho chúng tôi hai người bạn thiên tài ấy. Nhờ Maha mà chúng tôi đủ dũng khí để đua tranh. Nhờ Lin Tang, chúng tôi dám mơ ước. Hai chiếc cúp đúng thật là tuyệt, chúng như một cặp tình nhân khăng khít. Chúng đứng bên nhau không tách rời, như thể đang tuyên bố rằng chúng là tài sản của những chiến binh sẵn sàng đối mặt với bất kỳ khó khăn nào và không bao giờ có cảm giác than thân trách phận, ngay cả khi số phận nghiệt ngã. Trước đây, người ta tin rằng trí lực cũng như thể lực của chúng tôi và thậm chí ngôi trường của chúng tôi sẽ đổ sụp chỉ sau vài tuần. Không ai từng nghĩ rằng có lúc chúng tôi lại giành được những phần thưởng cao quý đến như thế này. Nhưng hãy nhìn chúng tôi đi, nhìn hai chiếc cúp danh giá đi. Hãy nhìn cách chúng tôi đứng trước chiếc tủ trưng bày, thể hiện niềm tự hào to lớn đến thế nào đi. Chúng tôi mạnh mẽ và can trường hơn bao giờ hết. Sự dạy dỗ kiên trì và bền bỉ của thầy Hắc Phan và cô Mớt giờ bắt đầu cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn. Hai con người tận tâm ấy giờ đang cố nén giọt lệ trong khi đứng nhìn chăm chăm hai chiếc cúp vì biết rằng, từ giây phút này trở đi, không một ai có thể coi thường trường chúng tôi được nữa. Cho dù sức khỏe đang giảm sút nghiêm trọng, thầy Hắc Phan thậm chí còn hăng say giảng bài cho chúng tôi hơn sau chiến thắng ở giải thưởng học sinh giỏi đó. Thầy không biết mệt mỏi là gì, dốc lòng dốc sức chuẩn bị cho chúng tôi đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp sắp đến. Thầy hướng dẫn cho chúng tôi hàng giờ liền. Thầy làm việc như thể đang chạy đua với cái gì đó, nên dù phải học cật lực như thế, chúng tôi vẫn quá đỗi vui mừng. Phương pháp giảng dạy của thầy Hắc Phan giúp cho những bài học thuộc lòng dường như trở thành bữa ăn thịnh soạn. Những bài toán hóc búa trở thành những trận thi thố, môn số học khó nuốt giờ thành môn giải trí. Vào những ngày cuối tuần, thầy Hắc Phan đi xe đạp 100 cây số đến Tan Sông Ban Đan, mang theo cái giỏ đựng đủ thứ hoa màu từ vườn nhà thầy, dứa, chuối, riềng nếp và cả khoai nướng nữa. Thầy bán những thứ ấy để mua sách cho chúng tôi. Trên đường về, thầy ghé qua thư viện thành phố, thầy vào đó mượn để thi tốt nghiệp các năm trước. Nhưng bệnh suyễn của thầy Hắc Phan đang mỗi ngày một nặng thêm, thầy còn ho ra cả máu, chúng tôi thường phải nhắc thầy nghỉ ngơi. Không lên lớp thì thầy còn mệt hơn ấy chứ. Thầy luôn bảo thế. Và nếu thầy có chết, thầy sẽ chết tại ngôi trường này. Thầy đùa. Thầy Hắc Phan cứ tiếp tục làm việc không ngơi nghỉ như thế. Thầy chưa bài tập cho chúng tôi đến tận khuya lơ khuya lắc. Thầy phê thật chi tiết vào tờ kiểm tra của chúng tôi, hướng dẫn cách khắc phục từng khuyết điểm một. Suốt hàng mấy tháng trời, tối nào cũng vậy, sau buổi đọc kinh Koran, chúng tôi lại chạy ào về trường để nhận bài tập làm thêm thầy Hắc Phan giao. Vậy mà, vào một đêm nọ, chúng tôi đợi trong lớp mất một lúc mà không thấy thầy Hắc Phan đến. Chúng tôi bèn đến văn phòng thầy bên cạnh vườn trường. Chúng tôi gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời. Chúng tôi mở cửa và trông thấy thầy ngồi gục mặt lên bàn. Tôi gọi thầy nhưng thầy không đáp lại. Tôi đến gần hơn một chút và thấy thầy như đang ngủ say. Tôi tiến lại gần hơn và gọi thầy lần nữa. Thầy vẫn im lặng. Tôi chạm vào tay thầy, bàn tay lạnh như đá. Thầy không còn thở nữa. Thầy Hắc Phan đã ra đi. Thầy Hắc Phan đi dạy từ khi mới 15-16 tuổi, tính ra đã hơn 51 năm. Chính thầy đã đốn cây trong rừng mang về xây nên ngôi trường Muhammadiyat này. Thầy đã mang xúc gỗ đầu tiên và nặng nhất trên chính đôi vai của mình. Và đó là cây cột chính, hiện vẫn còn trong lớp học chúng tôi. Chúng tôi đã đo chiều cao của mình trên cây cột ấy trong suốt những năm tháng qua, để lại trên thân cây đó đầy những vết cứa. Đối với chúng tôi, cây cột ấy thật thiêng liêng. Người ta bảo, hồi xưa, thầy Hắc Phan cũng có nhiều học trò và giáo viên lắm. Nhưng dần dà, cộng đồng mất niềm tin nơi nhà trường, còn giáo viên mất niềm tự hào về nghề nghiệp của mình. Sự phân biệt giáo dục dưới sự áp đặt của PN làm người ta không còn hăng hái cho con em đến trường. Sự phân biệt này khiến cư dân Belitung bản địa tin rằng chỉ con cái của nhân viên PN mới được học ra đầu ra đũa và có cơ hội vào được đại học, và rằng chỉ giáo viên PN mới có tương lai. Điều này khiến cho trẻ em bỏ học dần, và dần dà số giáo viên cũng rời rớt theo. Họ hoặc trở thành cu li cho PN hoặc làm ngư dân.